Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ vâng, đây là bản báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cái bộ phận đặc trách về gọi là dân chủ, nhân quyền và lao động. Hàng năm nó có 3 cái bản báo cáo liên quan đến vấn đề nhân quyền. Bản báo cáo thứ nhất là cái bản báo cáo của cái gọi là cái cục về dân chủ, nhân quyền và lao động. Bản báo cáo thứ hai đó là có lẽ đến giữa tháng 5 thì mới công bố đó là cái bản báo cáo về quyền tự do tôn giáo. Và cái bản báo cáo thứ ba đó là về vấn đề buôn người, cũng cỡ khoảng tháng 5, tháng 6 thì được công bố. Thì đó là 3 cái bản báo cáo thường niên mà chúng tôi theo dõi, cũng như đóng góp những cái thông tin cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để mà họ biên soạn các cái bản báo cáo này.
Vâng, thế thì bản báo cáo về nhân quyền mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ vừa mới công bố hôm 30 tháng 3 thì nội dung nói chung là như thế nào thưa ông?
À, vâng, cái bản báo cáo về nhân quyền thì nó coi như rất là tổng quát về các lĩnh vực nhân quyền khác nhau. Riêng về vấn đề mà tự do tôn giáo cũng như buôn người đó thì họ gác lại, họ nói rằng là hãy chờ đọc hai bản báo cáo kia. Bản báo cáo này thì nhắm vào cái tình hình nói chung. Tất cả các quốc gia trên thế giới này đều có một cái phần được báo cáo ở trong đó.
Vâng, như vậy thì riêng Việt Nam, bản báo cáo này đã đề cập đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm qua là như thế nào ạ?
Dạ, bản báo cáo này nói chung, một cái tổng quát thì xem như là nó không khá hơn, mà khi tệ đi. Số người bị bắt nó tăng lên, cái án tù đó nó nặng nề hơn rất nhiều. Và rất đặc biệt là cái bản báo cáo này nó chỉ Bộ Công an là thủ phạm đằng sau phần lớn các cái vụ vi phạm nhân quyền.
Thưa, trong bản báo cáo này thì Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh là Việt Nam đang sử dụng những cái kỹ thuật tin học mới để mà theo dõi, giám sát cũng như là quấy nhiễu công dân nước họ, phải không thưa ông?
À vâng, cái đó là nằm ở trong cái quyền tự do biểu đạt trên cái không gian mạng đó, cũng như là cái luật về an ninh mạng đó. Thì đó là cái tập trung vào trong cái lĩnh vực kiểm soát cũng như hạn chế cái quyền tự do biểu đạt và sử dụng những cái biện pháp để mà khống chế hoặc là phá hoại những cái tổ chức, xâm nhập những cái tổ chức mà có cái tiếng nói ủng hộ cho dân chủ và nhân quyền. Thì chúng tôi đã có một cái bản báo cáo khá chi tiết đầu năm nay, cũng như trước đây năm ngoái thì chúng tôi cũng trên chương trình này chúng tôi cũng đã báo động về hoạt động của cái nhóm Sen Biển đó,
yeah.
Cái nhóm mà chúng tôi tin chắc rằng nhà nước Việt Nam đứng đằng sau, và họ hoạt động công khai ở Việt Nam theo cái tài liệu gần đây của Facebook. Trong cái bản báo cáo của Bộ Ngoại giao thì họ nói rằng là chỉ tình nghi rằng có nhà nước Việt Nam đứng đằng sau đó, họ không khẳng định. Nhưng mà ít ra đây là lần đầu tiên mà họ nhắc đến cái nhóm Sen Biển là một cái nhóm tin tặc hết sức là nguy hiểm, bởi vì họ theo dõi, thứ nhất là họ tấn công những cái nhà hoạt động ở ngoài nước Việt Nam, họ truy theo đó, họ cài những cái mã độc vào để mà truy tìm xem những cái người ngoài nước này liên lạc với những ai ở trong nước để có thể họ dùng cái đó để mà họ kết án vân vân. Đấy là một cái nhóm tin tặc hết sức là nguy hiểm, nhưng mà trước đến giờ không ai để ý. Riêng chúng tôi để ý từ lâu và coi như là cái nhóm mà đã phát cái pháo lệnh đầu tiên ấy, để báo động cho mọi người hãy coi chừng cái nhóm tin tặc của nhà nước Việt Nam là cái nhóm Sen Biển.
Vâng, bản phúc trình này còn nói thêm là Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xây dựng hẳn một đơn vị có tên là Lực lượng 47 để mà dò tìm những thông tin mà họ gọi là sai lệch hoặc là những hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước trên các cái trang mạng. Thưa, lực lượng 47 này có liên quan gì đến cái nhóm Sen Biển mà ông vừa đề cập không ạ?
Dạ thưa không, đây là hai cái nỗ lực song song với nhau ở trong cái chính sách chung của nhà nước Việt Nam để mà khống chế không gian mạng. Cái nhóm Sen Biển đó là cái hoạt động giống như là hoạt động gián điệp. Họ là tin tặc, họ lầm lũi, họ xâm nhập các cái trang mạng, rồi họ đọc email của những người mà đấu tranh người kia, rồi từ đó họ truy ra xem cái đường dây hoạt động như thế nào. Thường thường họ hoạt động âm thầm. Còn cái nhóm dư luận viên đó, cái lực lượng 47 đó là của quân đội, và họ công khai tấn công vào những cái trang mạng bằng những lời bình luận này kia vân vân. họ dùng những lời lẽ rất là thô tục, có khi thì họ lại dùng lập luận này kia vân vân để mà làm loãng đi những cái thông điệp mà nhà nước cho rằng nguy hiểm. Cái trang Facebook của chúng tôi để đề án dân quyền đấy thì thường xuyên là bị tấn công bởi nhóm dư luận viên này, nhưng mà chúng tôi để ý thấy cái trình độ lý luận của họ rất kém mà họ dùng những lời thô tục thì nhiều.
Vâng, lực lượng 47 này thường được những cái nhà hoạt động gọi là dư luận viên, phải không ạ?
Dạ, thưa vâng, đó là dư luận viên mà ăn lương được nhà nước đào tạo để mà chuyên làm cái công việc này. Nhà nước Việt Nam khoe là họ có đến 10.000 dư luận viên như vậy.
Dạ vâng, khi mà đọc những cái nội dung của bản phúc trình này đó thì cái câu hỏi được đặt ra đầu tiên là làm sao mà Hoa Kỳ có được những cái thông tin như vậy để mà đưa vào cái bản phúc trình về nhân quyền này vậy thưa?
À vâng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ họ có cả một cái bộ phận để mà chuyên môn theo dõi những cái tổ chức tin tặc mà do các nhà nước độc tài họ tài trợ. Thực sự ra chúng tôi được biết những cái nhóm sen biển đầu tiên đó là do một cái công ty ở tại Hoa Kỳ nhận được một cái ngân khoản tài trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ để mà theo dõi cái nhóm sen biển, và họ đến với chúng tôi và nhờ vậy mà chúng tôi mới bắt đầu khám phá ra cái nhóm sen biển, theo dõi nhóm sen biển này từ mấy lâu nay là nhờ vậy. Cái thứ hai đó là phía Hoa Kỳ nhận được các cái bản báo cáo từ rất nhiều nguồn, kể cả từ BPSOS chúng tôi có trình bày đó, thì chính chúng tôi là cái người đã nghiên cứu về các cái luật Việt Nam cũng như các nghị quyết là văn bản dưới luật mà họ âm thầm họ đưa ra cả Nguyễn Xuân Phúc năm ngoái và ký hai cái nghị quyết gọi là cái tác dụng là hạn chế rất nhiều đến cái quyền tự do biểu đạt của người dân. Hễ mà ai mà phê bình chỉ trích giới chức chính quyền hoặc lãnh đạo của Đảng Cộng sản đó là bị phạt rất là nặng. Đấy, thứ hai là cái nghị quyết mà gọi là phân loại những cái thông tin nào được gọi là bí mật quốc gia, hoặc cấp bí mật hoặc là tối mật hoặc là tối mật đó, thì có thể đi tù rất lâu năm, và cũng đã có một số người đã bị bắt và xử án tù chiếu theo những nghị quyết này. Đấy là những nghị quyết hết sức là nguy hiểm nhưng mà quốc tế thường không biết. Chính chúng tôi là đã báo động cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Liên Hợp Quốc và nhiều các cơ quan quốc tế khác về những cái nghị quyết mà nhà nước Việt Nam đã âm thầm ban hành mà ít ai để ý.
Vâng, một vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác cũng được nêu ra ở trong bản phúc trình này đó là tình trạng đối xử gọi là phi nhân tính đối với các tù nhân chính trị, trong đó có việc hạn chế những khẩu phần ăn uống rồi cung cấp thức ăn bẩn hoặc là cố tình giam giữ tù nhân xa nhà, xa gia đình vân vân. Thì khi mà những vấn đề như vậy được đưa ra trong bản phúc trình này thì thưa ông, nó có cái tác dụng như thế nào hay không? Nó có thể làm giảm đi cái sự vi phạm nhân quyền của Hà Nội hay không ạ?
Vâng, nó có nhiều tác dụng, nó tùy chúng ta khai thác thôi. Cái bản báo cáo vừa mới được công bố, thực sự bản báo cáo này để gửi cho Quốc hội Hoa Kỳ theo cái đòi hỏi của luật pháp Hoa Kỳ, thì chúng ta tùy theo cái khả năng chúng ta khai thác. Ví dụ, hồi nãy chúng tôi có nhấn mạnh cái điểm bản báo cáo năm nay nó quy chiếu trách nhiệm phần lớn là cho Bộ Công an. Tại sao chúng tôi lại nhấn mạnh cái điểm này? Bởi vì chúng tôi đang đề nghị Hoa Kỳ chế tài Bộ trưởng Bộ Công an. Vì những thành ra chúng tôi có ngay, và chính ai là nơi nào quyết định, chính Bộ Ngoại giao, chúng tôi chỉ ra đây, chính quý vị nói đây, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam là người đứng đằng sau toàn gần như toàn bộ chính sách mà vi phạm nhân quyền thế này, thì còn ai khác hơn nữa mà không chế tài đi, dùng cái luật Magnitsky của Hoa Kỳ. Thì đấy là một cái ví dụ mà chúng ta khai thác được. Ví dụ thứ hai đó, chúng tôi có thể dùng ngay cái tài liệu này để bảo vệ cho đồng bào tị nạn đang xin tị nạn ở Thái Lan chẳng hạn. Đây rõ ràng Hoa Kỳ xác nhận rằng tình trạng đàn áp nhân quyền Việt Nam còn rất là nặng nề, cũng như là bảo vệ cho những người Việt chạy sang được đến Hoa Kỳ được, hoặc đi thăm thân nhân ở Hoa Kỳ xong đùng một cái không thể trở về được, bởi vì ở nhà người nhà của mình bị bắt, mới bị bắt xong thì lập tức chúng tôi dùng ngay cái tài liệu này để mà can thiệp những trường hợp như vậy. Đấy là một vài ví dụ chúng tôi có thể sử dụng, và chúng ta nếu biết cách khai thác thì chúng ta có thể dùng đây như một công cụ rất là thuận lợi cho công cuộc đấu tranh. Và tôi muốn nhấn mạnh thêm một cái điểm này, phần lớn những cái thông tin trong này là chính xác, tuy nhiên nó cũng có một số cái thông tin nó chưa đầy đủ. Ví dụ như là trong cái phần nói về những người Hờ Mông vô tổ quốc, tức là không có giấy tờ tùy thân, thì họ nêu cái con số là 11.000, và con số 11.000 nó thực sự con số của chúng tôi đưa ra. Và chúng tôi khi muốn tôi đưa ra, tôi nhấn mạnh rằng đây là con số mà chúng tôi biết được, nó chỉ là một cái mẫu rất nhỏ thôi, con số thực tế có thể gấp 10 lần như vậy, nó có thể là trăm nghìn, vài trăm nghìn, chưa kể người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành cũng bị ở trong tình trạng này. Thì nhưng mà rất tiếc là trong cái bản báo cáo là chỉ nhắc tới 11.000, coi như con số là tổng số là chỉ có bấy nhiêu, nhưng cái đó không chính xác, thì chúng tôi lại sẽ phải ngồi xuống họp với Bộ Ngoại giao Mỹ để mà giải thích kỹ lưỡng hơn rằng không, đây là con số mà chúng tôi đếm được, chúng tôi biết đích xác được, chúng tôi có tên tuổi ở đâu đã bị như thế này, còn rất nhiều trường hợp khác chúng tôi không biết. Thì nó cũng có một số cái tình trạng là thông tin nó chưa chính xác hoặc họ hiểu lầm, thì chúng tôi cần phải đính chính cho cái bản báo cáo sang năm.
Dạ vâng, vậy thì ông có lời gì muốn nhắn gửi đến cộng đồng người Việt ở nước Úc cần phải khai thác những bản báo cáo của Hoa Kỳ cũng như là của Liên Hiệp Quốc chẳng hạn về vấn đề tự do tôn giáo, tự do nhân quyền ở Việt Nam như thế nào để mà sự vận động đó nó có hiệu quả hơn hay không thưa ông?
Dạ vâng, chúng ta đều biết được rằng cái chế độ ở Việt Nam không phải một sớm một chiều mà họ thay đổi cái chính sách. Nó đòi hỏi một cái nỗ lực bền bỉ, liên tục. Thành ra chúng ta phải có một sách lược chung. Lý tưởng là làm sao người Việt chúng ta ở trên toàn cầu mà quan tâm sẽ hợp tác với đồng bào chúng ta trong nước để mà tận khai thác mỗi cái bản báo cáo như thế này. Cái tác dụng của nó sẽ hoàn toàn là không có gì hết nếu chúng ta không khai thác, nó chỉ là một cái sản phẩm thôi. Nhưng mà nếu nó lọt vào tay người mà biết khai thác nó trở thành công cụ rất là hiệu quả. Và đây không phải chỉ là cái báo cáo duy nhất, mà như tôi đã nói ở Hoa Kỳ là riêng Bộ Ngoại giao là hàng năm có 3 bản báo cáo. Và chúng tôi được biết rằng ở Úc cũng vậy, rồi ở chính quyền Liên Âu cũng vậy, chính quyền Anh cũng vậy, Canada, chính quyền Thủ Đức cũng vậy, đều có những bản báo cáo hàng năm về tình trạng nhân quyền trên toàn thế giới hoặc tự do tôn giáo trên toàn thế giới, trong đó luôn luôn có Việt Nam. Và chúng ta cần phải phối hợp với nhau để làm sao tận khai thác tất cả những bản báo cáo đó ở một cái tối đa, thì chúng ta sẽ tăng những triển vọng là thay đổi đất nước sớm hơn và hiệu quả hơn.
Vâng, xin thay mặt quý thính giả của Express Radio chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thanh Vi, và xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.